SBS Việt ngữ.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin được trở lại với quý vị trong tối ngày hôm nay sau những gì diễn ra ở hai trận đấu còn lại của tứ kết giải bóng đá nữ thế giới 2019. Và tất nhiên thưa quý vị, những dự đoán cũng vẫn chỉ là những dự đoán, và những bất ngờ thì luôn luôn tồn tại song song với sự hấp dẫn của bóng đá. Và điều đó đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay, một trận đấu vô cùng hấp dẫn và thú vị, đội tuyển Đức gặp Thụy Điển. Đây là một bất ngờ lớn nhất tới thời điểm này, và nó cũng thể hiện rõ cái đẹp của bóng đá. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và chắc là anh cũng đồng tình với tôi khi gọi trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Thụy Điển, thất bại của đội tuyển Đức, là một bất ngờ rất lớn.
Vâng, xét về phong độ của cả hai đội cho đến trận đấu này và xét về đẳng cấp cũng như bản thân là trong cái lối chơi trong trận tứ kết thì có thể thấy thắng lợi của Thụy Điển là một bất ngờ, và cho thời điểm này nó là bất ngờ lớn nhất của cái giải đấu này. Chúng ta thấy rằng là Thụy Điển trên con đường đi tới trận tứ kết thì cũng không thể hiện được một điều gì đó nét, và theo tôi nghĩ là họ còn thậm chí có một chút may mắn khi mà vào đến vòng tứ kết, khi mà ở trong vòng đấu trước thì họ đã thắng Canada, nói chung là khá may mắn. Thế nên là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Đức, đội Thụy Điển không được đánh giá cao, trong khi đó thì đội tuyển Đức đến có thể nói vòng tứ kết một cách rất là ung dung, và bước vào trận đấu này thì đội Đức được đánh giá cao hơn, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong 45 phút đầu tiên. Thậm chí đội tuyển Đức còn ghi được bàn thắng rất là sớm ở phút thứ 13, và trong những phút còn lại của hiệp 1 thì có thể nói là họ thi đấu một cách quá là tự tin và gần như là Thụy Điển không có cơ hội nào cả. Theo tôi nghĩ chính cái sự được ghi bàn thắng sớm rồi là sự thi đấu vượt trội đã khiến cho đội tuyển Đức một phần nào hơi chủ quan và hơi khinh thường đối thủ. Cái bàn thắng mà gỡ hòa của đội tuyển Thụy Điển, cái bàn thắng đầu tiên của Thụy Điển phần nào cho đấy được cái sự chủ quan của hàng hậu vệ của đội tuyển Đức, khi mà trong một cái pha có thể nói là phá bóng hơn là chuyền bóng từ hàng phòng ngự thì hậu vệ đội tuyển Thụy Điển đã có một cái đường phá bóng vượt tuyến, thế nhưng mà ba hậu vệ của đội tuyển Đức thế, và thậm chí Đức còn đánh đầu trận khi mà phán đoán sai. Điều này thì khó có thể xảy ra được ở bóng đá đẳng cấp cao, thế nhưng điều đó đã xảy ra đối với hàng phòng ngự là hậu vệ đội tuyển Đức. Tiền đạo của Thụy Điển là Jacobson đã có một cái pha xuống bóng cực kỳ đẹp mắt, và cô đã tận dụng tối đa cái cơ hội này, cơ hội mà đội tuyển Đức trao cho và gỡ hòa. Kể từ khi mà đội tuyển Thụy Điển gỡ được hòa thì theo tôi nghĩ thế trận đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này đội Đức mặc dù vẫn là chủ động, thế nhưng họ không còn giữ được cái sự tỉnh táo, có thể nói là cái bản lĩnh của sát thủ. Trong khi đó đội Thụy Điển thì thấy rằng là họ hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức và hoàn toàn có thể đánh bại đội tuyển Đức, và họ có một tự tin được rất là cao, đặc biệt là hai tiền đạo là Jacobson và Blackstenius đã có một cái trận đấu có thể nói là xuất thần, chính là nhân tố để giúp cho đội tuyển Thụy Điển gây ra bất ngờ ngày hôm qua. Và cái bàn thắng thứ hai cũng là một lần nữa cho thấy đội tuyển Đức hơi chủ quan và họ không còn giữ được sự tỉnh táo khi mà Thụy Điển đã tận dụng các cái khe hở ở cánh để truyền vào cho các cái tiền đạo của họ tận dụng tối đa chiều cao. Và bàn thắng của thứ hai của Thụy Điển cũng có một chút may mắn khi mà cái cú đánh đầu tiên bị thủ môn của đội tuyển Đức đẩy ra, nhưng lại bóng đến đúng chân của Blackstenius và cô đã dứt điểm, có thể nói là ghi cái bàn thắng quý như vàng, quý hơn vàng cho đội tuyển Thụy Điển và ấn định chiến thắng 2-1 của đội tuyển Thụy Điển. Chúng ta thấy rồi, đội tuyển Đức trong trận đấu này tất cả các con số thống kê đều vượt trội, họ có số đường truyền nhiều gấp đôi Thụy Điển, giữ bóng nhiều hơn Thụy Điển và có nhiều pha dứt điểm hơn Thụy Điển. Thế nhưng cái con số thống kê quan trọng nhất đó là số bàn thắng thì đội tuyển lại ghi được 2 bàn và Đức chỉ ghi được 1 bàn. Theo tôi nghĩ Thụy Điển, các cô gái của Thụy Điển đã thi đấu có thể nói là xuất thần, thế nhưng họ cũng có thần may mắn đã mỉm cười với họ. Một lần nữa xin chúc mừng các cô gái đến từ Bắc Âu, và cho thấy rằng là trong bóng đá thì mọi việc đều có xảy ra, đều có thể xảy ra nếu như các cầu thủ có niềm tin và chiến đấu hết mình.
Vâng, chúng ta thấy rồi, phong độ cộng với một chút may mắn, mà trong trận đấu này may mắn nó còn gắn với phong độ rất là rõ của hai cá nhân, đó là số 10 Sofia Jacobson và Stina Blackstenius. Có thể nói đây là hai cầu thủ mà gợi cho tôi nhớ lại rằng đội tuyển Thụy Điển ở đội bóng đá nam cũng có những sát thủ như thế, phải không anh Việt Hoàng?
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Chiều cao và đặc biệt là những cái khuôn mặt sát thủ của các cầu thủ tiền đạo Thụy Điển đã làm chúng ta, và đặc biệt là những cái pha thi đấu có thể nói là dũng mãnh, đã giúp cho chúng ta gợi nhớ tới bóng dáng của Ibrahimovic trên sân trong rạng sáng ngày hôm nay.
Thi đấu dũng mãnh và những pha xử lý bóng nhiều khi uyển chuyển đến bất ngờ, khó ai tưởng tượng được. Thế nhưng mà có lẽ là may mắn sẽ khó đủ cho một đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng, đến trận đấu chung kết của World Cup năm nay, khi mà đối thủ của Thụy Điển đó là đội tuyển Hà Lan có một trận thắng một trong những trận đấu hay nhất của họ tại giải cho đến phút này với đối thủ Ý.
Vâng, có thể nói đội tuyển Hà Lan và trong cái trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Ý ngày hôm qua thì cục diện trận đấu và thế trận thì rất giống so với trận đấu giữa Đức và Thụy Điển, khi mà Hà Lan nắm toàn bộ kiểm, có thể nói là gắm kiểm quyền sút bóng nhiều hơn rất là nhiều, và cái số đường truyền của Hà Lan thì nhiều gấp đôi số đường truyền của đội tuyển Ý, và tỷ lệ chuyền bàn chính xác cũng nhiều gần gấp đôi so với đội tuyển Ý, thì cho thấy cái sự vượt trội của đội tuyển Hà Lan. Nhưng điểm duy nhất khác biệt giữa Hà Lan và đội tuyển Đức, Hà Lan thi đấu rất là tôn trọng Ý và họ thi đấu rất là cẩn trọng, mặc dù họ tấn công thế nhưng mà họ có thể nói là rất tôn trọng Ý, và chính việc họ không ghi được bàn thắng sớm trước đội tuyển Ý đã khiến cho họ tập trung hơn rất là nhiều so với các cô gái hậu vệ của đội tuyển Đức, và chính sự tập trung đó đã khiến cho đội tuyển Ý không thể triển khai lối chơi của mình, và các cầu thủ Hà Lan thi đấu có thể nói là hết mình, thi đấu với lối đá tấn công tổng lực từ đầu cho đến cuối và bóp nghẹt cái lối chơi của đội tuyển Ý. Đội tuyển Ý trong những trận đấu ở những vòng đấu trước thì chúng ta thấy đấy là đội tuyển Ý thi đấu rất là thanh thoát, uyển chuyển, chuyển từ tấn công sang phòng ngự sang tấn công và tấn công về phòng ngự có thể nói là cực kỳ uyển chuyển. Thế nhưng trong trận đấu ngày hôm qua thì cơn lốc màu da cam đã bóp nghẹt tất cả các đường truyền, tất cả những cái pha tấn công của đội tuyển Ý, và đội tuyển Ý gần như là không có một cơ hội nào trước khung thành của đội tuyển Hà Lan, và chỉ họ duy nhất một cơ hội rất là tốt có trước khung thành của đội Hà Lan thì tiền đạo của đội tuyển Ý thì lại không có thể tận dụng được. Đổi lại thì đội Hà Lan họ lại cho chúng ta thấy một bộ mặt rất là khác, tức là khi mà thi đấu tấn công và khi mà đội tuyển Ý phòng ngự với số đông thì chúng ta thấy rồi, đội tuyển Hà Lan ngày hôm qua họ lại chơi một lối chơi khác, tức là họ sẵn sàng chơi tạt cánh đánh đầu, và cả hai cái pha ghi bàn của họ đều là từ những quả phạt từ hai cánh vào, và hai tiền đạo là Medema và hậu vệ De Beek đã có thể nói là đã tận dụng những cái cơ hội này trước những cái cầu thủ hậu vệ có chiều cao không bằng mình, và cho thấy rằng là đội tuyển Hà Lan rất đa dạng và trong cái lối tấn công của mình, và trước một lối chơi, trước một đối thủ toàn diện như vậy, đồng thời Hà Lan là đương kim vô địch châu Âu, thì có lẽ đội tuyển Thụy Điển không những phải thi đấu xuất thần trong cái trận bán kết sắp tới mà có lẽ họ cũng cần có rất là nhiều may mắn.
Vâng, và tất cả những gì hấp dẫn nhất, biết đâu chúng ta sẽ được chứng kiến bất ngờ chăng, sẽ ở phía trước. Những cái trận đấu quan trọng World Cup 2019 dành cho nữ giới đã xác định rõ hai cặp đấu ở vòng bán kết rồi. Hà Lan sẽ đối đầu với Thụy Điển trong khi Anh gặp Mỹ. Chúng ta sẽ chờ đón xem hai trận đấu hấp dẫn này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.